trôi qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao. Người giàu mà mong được phúc sâu khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muốn vào được cha bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà. Lạc đà mà trôi qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao. Người giàu mà mong được phúc sâu khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muốn vào nước cha bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà.
Ngày mùng 2 tháng 8, Thánh Phêrô Giuliano Emma, Tổ phụ dòng Thánh Thể. Thánh Phêrô Giuliano Emma sinh năm 1811 tại một ngôi làng nhỏ thuộc giáo phận Grenoble ở nước Pháp. Phêrô đã phụ giúp thân phụ mình chế đúc và sửa chữa các loại lưỡi dao cho đến năm 18 tuổi. Phêrô dùng các giờ rảnh rỗi để học hành. Ngài tự học Latin. Phêrô được một linh mục có lòng quảng đại hướng dẫn đức tin. Trong thâm tâm, Phêrô mơ ước được làm linh mục. Năm 20 tuổi, Phêrô bắt đầu ghi danh học tại Đại chủng viện Grenoble. Năm 1834, Phêrô Giuliano Emma được thụ phong linh mục và được trao cho coi liền một lúc hai sứ đạo suốt 5 năm sau đó. Dân chúng được biết Phêrô Giuliano Emma chính là món quà Thiên Chúa tặng ban cho họ. Sau đó, cha Emma xin phép Đức Giám mục giáo phận để được gia nhập hội dòng truyền giáo Đức Bà do cha Colin mới sáng lập lúc ấy và được Đức Giám mục chấp nhận. Cha Emma phục vụ hội dòng này với tư cách là linh hướng cho các anh em chủng sinh. Vào năm 1845, cha Emma được bầu làm bề trên của hội dòng tại Lyon nước Pháp. Thế nhưng dù cha Emma đã kiên trì chu toàn trách vụ trong cuộc đời, lòng trí cha vẫn hướng về một thực tại khác. Cha Emma có tình yêu bừng cháy đối với Chúa Giêsu Thánh Thể. Ngài bị lôi cuốn vào sự hiện diện của Chúa trong bí tích cực thánh này. Emma thích dùng thời giờ hàng ngày để tôn thờ Chúa. Trong một ngày lễ kính mình máu Thánh Chúa, cha Emma đã trải qua một cảm nghiệm đạo đức rất đặc biệt. Đang khi Emma đi kiệu mình thánh, Ngài cảm nhận sự hiện diện của Chúa Giêsu nóng ấm tự như lò lửa hồng. Mình Thánh Chúa dường như bao chiếm lấy Emma bằng tình yêu và ánh sáng. Trong tâm hồn, Emma thưa lên với Chúa những nhu cầu tinh thần và vật chất của bổn đạo. Thánh nhân nài xin lòng thương xót và tình yêu của Chúa. Chúa Giêsu chạm tới mọi người, cũng như Ngài được Thánh Thể Chúa đụng chạm tới như vậy. Vào năm 1856, cha Emma nương theo ơn linh hướng mà cha đã cầu nguyện nhiều năm trước đó. Với sự chấp thuận của các bề trên, cha đã thiết lập một hội dòng cho các linh mục chuyên tôn thờ Thánh Thể. Các ngài được biết đến với tước hiệu là những linh mục của bí tích Thánh Thể. 2 năm sau khi lập dòng nam, cha Emma lập thêm một hội dòng nữ gọi là dòng Nữ Tỳ Thánh Thể. Như những linh mục, các chị nữ tu này cũng có một tình yêu đặc biệt đối với Chúa Giêsu Thánh Thể. Họ tận hiến đời mình để tôn thờ Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể. trẻ mà cũng lập thêm những lớp dạy giáo lý trong giáo xứ nhằm chuẩn bị cho bổn đạo rước lễ lần đầu. Ngài cũng viết nhiều sách về bí tích thánh thể. Những sách này đã được phiên dịch ra nhiều thứ tiếng và ngày nay vẫn còn giá trị. Trẻ mà sống cùng thời với Thánh Gioan Maria Vianney, vị thánh mà chúng ta mừng kính vào ngày 4 tháng 8. Cả hai cùng là bạn thân của nhau và cả hai cùng rất ngưỡng mộ nhau. Cha Vianney nói rằng cha Emma là một đấng thánh và ngài thêm: "Chà, một cộng đoàn linh mục tận hiến đời mình để tôn thờ Chúa Giêsu thánh thể thật tốt đẹp biết bao. Hàng ngày tôi sẽ cầu nguyện cho công việc của cha Emma." Thánh Phêrô Giuliano Emma đã trải qua đau khổ rất nhiều trong 4 năm cuối đời. Ngài cũng gặp phải những khó khăn và những lời chê bai chỉ trích. Nhưng thánh nhân vẫn cứ tiếp tục tôn thờ Chúa Giêsu thánh thể. Gương hy sinh và đời sống chứng tá của Emma đã giúp cho nhiều người tìm thấy ơn gọi của họ trong hội dòng của Ngài thiết lập. Phêrô Giuliano Emma về trời ngày 1 tháng 8 năm 1868, lúc được 57 tuổi. Đến ngày 9 tháng 12 năm 1962, Đức Thánh Cha Gioan 23 đã tôn phong Giuliano Emma lên bậc hiển thánh. Thưa anh chị em và các bạn, cuộc đời của các thánh lập dòng chuyên truyền lắm, và Chúa cũng làm những cái điều nó kỳ cục trước mắt người đời. Tại vì cha Thánh Emma từ một linh mục triều rồi xin Đức Giám Mục để chuyển sang dòng, rồi từ dòng lại đi lập một dòng mới là dòng thánh thể. Ta nghĩ sao? Sao mà nhảy lung tung vậy? Nếu mà thế gian nhìn bảo: "Ôi trời ơi, cái ông này nhảy lung tung chỗ này chỗ kia, lập dòng này dòng nọ." Nhưng mà Chúa dùng như vậy. Và khi Emma lập dòng gặp nhiều khó khăn thử thách lắm, về vật chất tung thiếu nợ nần, rồi những anh em mà trong dòng đâu có phải mọi người cùng chung một chí hướng đâu. Có những cha thì quá nghiêm nhặt, làm cho hội dòng nó khó khăn, cứng ngắc, lúc nào cũng bắt quỳ chầu thánh thể. Khi mà cha Emma thấy vậy, lấy cho cái ghế để cho các thầy hay các cha có thể khi mà chầu thánh thể mỏi gối chồn chân thì ngồi có sao đâu. Nhưng mà sau khi cha Emma ra rồi, cái ông cha kia đến được quăng hết ghế đi không cho. Cho nên có sự căng thẳng giữa một cha quá sức là kỷ luật, vì ngài xuất thân là một thuyền trưởng hay là một sĩ quan thủy thủ, lúc nào cũng đứng canh trong tư thế như là người lính đứng canh tàu. Cho nên đến chầu Chúa Giêsu thánh thể là phải cứng nhắc như vậy. Trong khi đó Emma thì nhẹ nhàng mềm dẻo hơn. Đến với Chúa làm sao mà cho người ta cảm giác được Chúa sờ chạm vào mình, rồi mình làm cho người khác cũng cảm nhận được rằng là Chúa sờ chạm đến họ qua mình. Khi Emma lập dòng, những người khác nghi ngờ chống đối nhiều, và cuối cuộc đời 4 năm cuối, mình là đấng sáng lập nhưng mà 4 năm cuối cuộc đời dường như bị bỏ rơi, dường như trong sự cô đơn, trong sự ốm đau, trong sự bệnh tật, về nhà quê nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Có một lần Emma dạy giáo lý, ngài chú tâm đến những người lớn mà họ chưa học giáo lý để rước lễ lần đầu. Mà bây giờ thì dạy giáo lý ban ngày thì họ đi làm hết, thợ thuyền không mà. Mãi tối 9 giờ họ mới làm xong, bây giờ làm sao mà học giáo lý được. Thì thường các nhà thờ, nhà xứ đều đóng cổng, đóng kín cửa hết. Cho những người dân muốn học giáo lý, những người lao động chịu chết không làm gì được. Thế đó cũng là cái điều mà phải trăn trở. Giờ mình cứ cứng nhắc là giờ hành chánh, giờ giải tội cũng vậy, giờ hành chánh. Nhưng mà cái giờ hành chánh thì người ta đi làm. Đến lúc mà cái giờ mà người ta đi làm về thì lại giờ các cha nghỉ ngơi, nhà dòng đóng cửa, nhà thờ đóng cửa, giáo sư đóng cửa. Vì họ đi đâu để họ xưng tội, họ học giáo lý. Nó khó chỗ đó. Thì cha em mai giải quyết bằng cách là ngày ra mở cửa sau cho họ vô 9 giờ tối. Và vô học giáo lý thì trước khi học giáo lý, ngày xuống nhà bếp trong nhà dòng có cái gì được ăn còn được đưa lên. Thôi các con đi làm về chưa kịp ăn tối phải không? Ăn đi. Ăn cho no rồi học giáo lý cho nó khỏi buồn ngủ. Đó. Dễ thương như vậy. Mà mỗi khi mà ngày giảng về thánh thể, người ta bảo là tóc dựng đứng lên, say sưa nói về thánh thể. Tôi có cảm nhận được điều đó khi mình nói về lòng thương xót Chúa cũng vậy. Nói về lòng thương xót Chúa là mình say sưa mình nói và cứ ào ào tuôn ra. Bất kể ở đâu, bất kể ngày giờ, bất kể chỉ có một người cũng vậy mà 10.000 người hay là 100.000 người, mình vẫn cứ nói một cách say sưa như vậy. Thì điều đó rõ ràng là không phải mình nói mà Chúa Thánh Thần nói. Chúa Thánh Thần nói nơi Emma mỗi khi ngày nói về thánh thể một cách say sưa, say mê, mình nói tóc dựng lên nhiều có lửa. Mỗi lần tôi cảm nhận được mình nói về lòng thương xót Chúa là không phải mình nói nữa, mà Chúa đang nói. Chúa đang muốn đụng chạm đến những con người đang cần được thương xót. Chúa nói về lòng thương xót Chúa mình nói bất kể ngày đêm, mà đi đến đâu cũng được, gian khổ mấy cũng được. Mới là được nói về lòng thương xót Chúa thì sướng lắm. Thấy người ta đang dựng cái rạp to đẹp là một đêm văn nghệ mừng gì đó, tự nhiên thì mình cũng nảy ý định mà nói với anh em dựng một cái rạp to như thế này, như là cái hội chợ thế này, cả tốn cả mấy trăm triệu và làm có một đêm trình diễn văn nghệ thánh ca, uổng quá. Giá mà làm cả ngày để cả ngày mình chầu thánh thể rồi cầu nguyện lòng thương xót Chúa, rồi giảng về lòng thương xót Chúa, rồi chia sẻ về lòng thương xót Chúa, rồi cho người ta cầu nguyện lòng thương xót Chúa, lần chuỗi lòng thương xót Chúa, lần chuỗi muôn côi cả ngày như vậy, sướng biết chừng nào. Mà nếu dựng một ngày thôi xong rồi phí quá, thôi làm thứ sáu thì mình làm thêm thứ bảy, thêm chủ nhật nữa, 3 ngày. Rộng như thế này, có mái che như thế này, dựng đẹp như thế này mà không biết tận dụng thì phí quá. Tôi cứ ngồi tôi đứng trên lầu nhìn xuống dưới sân trung tâm mục vụ đang dàn dựng một chương trình rất là hoành tráng. Tiếc quá, ngày thêm 2 ngày nữa tôi thuê chỉ nói về lòng thương xót Chúa, cầu nguyện chia sẻ làm chứng rồi cho người ta diêm mình và đại dương lòng thương xót Chúa bằng những giờ chầu thánh thể và thánh lễ. Tuyệt vời biết chừng nào, rồi lần chúc mừng cô với Đức Mẹ nữa. Ôi chào ơi, mê biết chừng nào. Thì khi mình khao khát cái gì, như là Thánh Emma khao khát thánh thể thì Ngài chỉ nghĩ đến thánh thể và nói về thánh thể, nói về việc tôn sùng thánh thể, mong ước người ta đến với thánh thể. Thì mình khao khát lòng thương xót Chúa cũng chỉ muốn nói về lòng thương xót Chúa, cầu nguyện lòng thương xót Chúa và làm sao để người ta càng đến với lòng thương xót Chúa càng nhiều bao nhiêu thì Chúa nói ta vui mừng bấy nhiêu.
Thank you.
Thánh Phêrô Đoàn Công Quý và Thánh Emmanuel Lê Văn Phúc, linh mục và câu họ từ đạo. Ông Anton Đoàn Công Miên và bà Anna Nguyễn Thị Thường sinh sống ở Bắc Việt cho đến năm 1820. Cả gia đình di cư vào Nam, ở tại họ Búng, hạt Thủ Dầu Một, nay là tỉnh Bình Dương. Năm 1826, cậu con trai út là Phêrô Đoàn Công Quý chào đời. Đây là người con thứ sáu trong gia đình và là hy lễ mà gia đình ông Miên hiến dâng cho Thiên Chúa. Vì thấy cậu út thông minh, học hành giỏi giắn, đạo đức siêng năng, cha mẹ thấy vậy thì gửi cậu ở nhà cha sở để hy vọng sau này sẽ đi tu làm linh mục. Đúng như dự tính, cậu Quý ngày càng tỏ ra xuất sắc về học vấn cũng như đạo hạnh, nên cha sở gửi cho vào chủng viện Thánh Giuse tại Thị Nghè, do cha Boren làm giám đốc. Và năm 1848, thầy Quý được đi du học tại Đại chủng viện Penang bên Malaysia. Sau 7 năm học ở đây, thầy trở về nước. Đúng lúc vua Tự Đức bắt đạo dữ dội, lệnh vua chẳng những lùng bắt các linh mục mà còn bắt cả giáo dân, phá hủy các nhà thờ và các cơ sở trong đạo. Để củng cố lòng tin cho giáo dân, Đức cha Nghĩa sai thầy đi đến các họ đạo, khích lệ, dạy dỗ và động viên mọi người. Thầy phải lén lút đi thăm viếng khắp nơi, nhiều lúc phải trốn tránh, nhịn đói, nhịn khát cả mấy ngày liền. Nhưng thầy vẫn lo việc tông đồ, tận tụy, cố gắng hy sinh vì Chúa. Đức cha thấy thầy tận tụy làm việc tông đồ như thế, thì tháng 9 năm 1858, đã phong chức linh mục cho thầy và sai đi giúp các họ đạo Lái Thiêu, Gia Định, Kiến Hòa, Cái Mơn. Đang lúc làm cha phó ở họ Cái Mơn, thì quân đội Pháp tràn vào đánh phá cửa Hàn ở Đà Nẵng, làm cho vua Tự Đức thêm căm thù các giáo sĩ ngoại quốc và đạo Chúa. Do đó vua ra lệnh bắt đạo một cách khốc liệt hơn nữa. Nhà Phước Cái Mơn bị quân lính bao vây lục soát, cốt tìm các giáo sĩ, nhưng không có vị nào ở đó, thì họ bắt một số nữ tu để khai thác chỗ ở của các ngài. Thấy các nữ tu bị tra tấn đánh đập, đau đớn, cha muốn ra nộp mạng để cứu các chị, nhưng giáo dân ngăn cản không cho cha liều mình như thế, vì hội thánh rất cần các linh mục trong lúc cấm cách khó khăn này. Ngày 27 tháng 12 năm 1858, Đức cha gọi cha về ở họ Đầu Nước bên Cù Lao Giêng. Khi cha đến nơi thì đã có một linh mục người nước ngoài tên là Pét Nô Định đang trú ẩn ở nhà của ông Phụng, và cha cũng đến đó. 10 ngày sau, do mật báo có Tây Dương đạo trưởng ở nhà ông Câu, quan quân đến bao vây nhà. Cha định chạy trốn, còn cha ẩn núp lại trong nhà. Không bắt được cha Định, quan ra lệnh bắt trói ông Câu, buộc phải nộp Tây Dương đạo trưởng, bằng không sẽ đánh ông chết. Thấy vậy, sợ ông Câu bị đánh chết, cha ra nộp mình tự nhận là đạo trưởng để cứu sống ông Câu. Thật, cha là một linh mục đã hy sinh, gương mẫu, đã một lần định nộp mình cứu các nữ tu, nay lại đứng ra lãnh cái chết vì con chiên của mình. Thấy cha Quý còn trẻ, quan không tin ngay, liền hỏi em nhỏ 10 tuổi, cháu nội của ông Phụng, xem đạo trưởng là ai. Đứa bé chỉ ngay vào cha Quý và thưa, bẩm ông này ạ. Thế là cha và ông Câu cùng với 32 giáo hữu bị bắt giải về tỉnh Châu Đốc ngày mùng 7 tháng Giêng năm 1859. Gần 7 tháng bị giam trong ngục, cha phải mang gông cùm xiềng xích nặng nề, nhiều lần bị tra tấn đánh đập dã man, khổ sở, nhưng cha vẫn cương quyết trung thành theo Chúa. Có lần quan hỏi: "Thầy là người thanh liêm, nhân từ đức hạnh, tại sao lại mê theo tà đạo? Hãy nghe ta mà bỏ cái đạo đó đi." Cha quý trả lời: "Thưa quan, tôi là người giảng dạy đạo này, sao lại có thể bỏ đạo được? Và nữa, đây là chính đạo, vì chỉ dạy những điều tốt lành chứ không phải là tà đạo như quan hiểu lầm đâu." Quan ra lệnh tống giam rồi tiếp tục dụ dỗ đe dọa nhưng không kết quả. Vì thế sáng ngày 31 tháng 7, quân lính dẫn cha ra pháp trường trảm quyết theo bản án vua đã châu phê. Emmanuel Lê Văn Phụng sinh năm 1796 tại họ Đạo Đầu Nước ở Cù Lao Giêng, tỉnh An Giang, Châu Đốc. Nhờ ảnh hưởng đạo đức của gia đình, Emmanuel Phụng lớn lên rất ngoan đạo, hiền lương nhân đức, được mọi người lương cũng như giáo quý mến tín nhiệm. Do đó, ông được dân làng bầu lên chức lý trưởng, còn trong họ Đạo thì chọn làm ông câu họ. Việc đời, việc đạo, ông đều nhiệt thành, phục vụ, sẵn sàng hy sinh cho công ích. Điều ích nước lợi dân, ông không nề lao nhọc. Việc chi làm sáng danh Chúa, ông luôn cố sức thi hành, dù gặp phải nhiều khó khăn, nguy hiểm, đe dọa tính mạng. Nhờ ông họ Đạo đã được tái thiết được ngôi đường, ngôi thánh đường khang trang, cất nhà cho các nữ tu và là nơi trú ngụ khá an toàn cho các giáo sĩ. Viên quan địa phương một phần vẫn nhận tài trợ của ông, một phần vẫn thấy sinh hoạt tôn giáo không có gì nguy hiểm, nên cho người báo tin trước khi phải kiểm tra theo lệnh trên. Đang lúc vua Tự Đức cấm đạo gay gắt, thấy nhà thờ Đầu Nước cũ kỹ hư hỏng, nay được xây dựng lại, mặc dầu biết rằng làm như thế có thể bị vua quan bắt bớ giết hại. Lúc đó có hai người ngoại đạo ham mê cờ bạc rượu chè, thấy ông làm việc vua cấm như thế thì đến hăm dọa làm tiền, muốn tống tiền. Nhưng ông không chịu lo lót tiền bạc cho họ, nên họ tức giận đến tố cáo với quan huyện. Quan này đã nhiều lần nhận tài trợ của ông nên nhắm mắt làm ngơ. Biết thế, hai người này tìm cách khác để báo thù ông. Họ theo dõi, thấy ông chứa chấp linh mục ngoại quốc là cha Pét Nô Định. Họ liền đến báo cáo với quan tỉnh Châu Đốc. Sáng ngày mùng 7 tháng Giêng năm 1859, quan quân kéo nhau đến bao vây nhà ông Câu Phụng. Thời may cha Định trốn thoát, còn cha Phêrô Quý mới đến làm cha sở họ Đạo thì ẩn trú ở trong nhà. Không bắt được cha Định, quan cho bắt trói ông Câu Phụng, buộc phải nộp Tây Dương đạo trưởng tức là cha Định, bằng không sẽ đánh ông chết. Sợ quân lính đánh chết ông, cha Quý liền thú nhận mình là đạo trưởng. Thế là hai cha con bị bắt giải về Châu Đốc. Vì có người tố cáo, ông Câu khẳng khái xác nhận mình đã từng tiếp đón và cho các thừa sai nước ngoài trọ tại nhà. Nhưng sau đó, dù có tra tấn cách nào, ông cũng không khai thêm chi tiết nào khác về các thừa sai và cương quyết không bỏ đạo. Trong thời gian gần 7 tháng bị giam giữ tra tấn, ông Phụng vẫn luôn can đảm giữ vững đức tin, không bước qua thập giá, không bỏ đạo. Thấy không lay chuyển nổi lòng tin sắt đá kiên vững của vị anh hùng này, quan trấn Châu Đốc làm án gửi về kinh và vua Tự Đức đã châu phê. Ngày 31 tháng 7 năm 1859, quân lính điều ông ra pháp trường suy giáo, tức là siết cổ bằng dây cho đến chết, gọi là xử giáo. Trước khi chết, ông đã chối xin các con tha thứ cho kẻ tố cáo ông, theo gương Chúa Giêsu đã xin Chúa Cha tha cho kẻ đóng đinh mình vào thập giá. Ông đeo vào cổ con gái của mình ảnh thánh giá và nói: "Con ơi, hãy nhận lấy kỷ vật của ba. Đây là ảnh Chúa Kitô, Chúa chúng ta. Ảnh này quý hơn vàng bạc bội phần. Con hãy luôn mang nơi cổ và trung thành cầu nguyện sớm chiều con nhé." Và ông dặn con của mình: "Con ơi, hãy tha thứ, đừng tìm báo thù kẻ tố giác cha nhé." Đó là lời trăn trối cuối cùng của Emmanuel Lê Văn Phúc cho con trai trước khi bị xử chém, xử giáo. Và ông căn dặn con trai của mình là đừng chôn cất rầm rộ và nhớ chôn ông bên cạnh cha sở của mình. Ông quỳ gối xin cha quý giải tội cho. Rồi hai chứng nhân quỳ gối cầu nguyện. Sau 3 tiếng chiêng, vị linh mục bị chém đầu, còn ông Phụng thì bị siết cổ bằng dây thừng do hai người kéo hai đầu. Ngày 2 tháng 5 1909, Đức Thánh Cha Pio thứ 10 đã tôn phong cha Lê, cha Phêrô quý và ông câu Emmanuel Phụng lên bậc chân phước. Và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã suy tôn các ngài lên bậc hiển thánh. Amen.